Năm 19, chuyện hoàng hậu Sambula, tiền thân Sambula, run rẩy nét mình giáng hải kinh. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể lại trong lúc ngài trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Mạc Lợi. Phần khởi đầu được kể đầy đủ trong tiền thân Kamma Sabinja số 415, tập 4. Lúc bấy giờ, nhờ công đức cúng dường ba phần cháo dân Đức Như Lai, ngày hôm ấy, bà được sắc phong địa vị chánh hậu, cai quản đám cung tần trung tính. Bà đầy đủ năm vẻ nữ sắc yêu kiều, tài trí tột bậc, lại là đệ tử của Đức Phật. Bà tỏ ra là một vợ hiền tận tụy, lòng nhiệt tình của bà sáng chói tỏa khắp cả kinh thành. Vì vậy, một ngày kia, các tỷ kheo bắt đầu bàn luận trong chánh pháp đường việc hoàng hậu Mạc Lợi là một hiền phụ trung kiên, tận tụy như thế nào. Bậc đạo sư lúc đến đó liền hỏi các tỷ kheo đang bàn luận đề tài gì, và khi được biết, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay cả ngày xưa nữa, bà ấy đã là một vợ hiền tận tụy." Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, Gamajata có một hoàng nam mệnh danh là Sotisena, và đến lúc tuổi trưởng thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi của chàng là Sambula cực kỳ diễm lệ, dung sắc rực rỡ chói lọi như thể ánh đèn chiếu sáng trong chốn tối tăm. Song dần dần, chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình phó vương Sotisena, và mọi lương y đành bó tay chữa trị. Khi các vết lở loét chảy mủ ra, thật hôi tanh khủng khiếp, đến độ phó vương quyết tuyệt vọng kêu lên: "Ngai vàng có ích gì cho ta đâu? Thôi, ta vào rừng sâu này chết một mình, không cần bạn bè cho xong." Khi đã cho người trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. Mặc dù chàng cố sức ngăn cản, Sambula vẫn không chịu trở về mà bảo: "Thiếp xin nguyện chăm sóc chúa công trong rừng thẳm." Rồi nàng cùng chàng ra đi, từ bỏ kinh thành. Khi vào rừng, chàng xây một liều cỏ để trú thân ở một nơi có bóng cây và nước suối. Trái rừng đầy đủ, còn Dương Phi săn sóc chàng ra sao. Nàng dậy thật sớm, quét dọn liều sân, mang nước đến cho chàng súc miệng. Khi chàng súc miệng xong, nàng nghiền nát nhiều loại cỏ thuốc thoa vào các vết lở loét của chàng, rồi đưa trái cây ngon ngọt cho chàng ăn. Khi chàng đã súc miệng rửa tay, nàng chào chàng và bảo: "Xin chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiện." Rồi nàng cầm cái thúng, cái xẻng và cái móc đi vào rừng hái trái cây cho chàng. Khi chàng ăn hết, nàng đem nước thơm cho chàng uống, rồi mới ăn trái cây phần mình. Nàng lại sắp đặt một tòa sàn có khăn phủ lên, và trong lúc chàng nằm trên đó, nàng rửa chân cho chàng, thay áo quần, tắm gội đầu cho chàng xong, nàng đến nằm xuống cạnh tòa sàn, nàng chăm sóc chúa công của nàng như vậy đó. Một ngày kia, trong lúc đem trái cây về nhà, nàng thấy một hang có con suối, nàng liền đặt thúng trên đầu xuống, đứng bên bờ hang, rồi bước xuống tắm, nàng xoa khắp người với thuốc nhuộm vàng rồi tắm rửa. Xong xuôi, nàng trèo lên mặc áo quần bằng vỏ cây và đứng trên bờ suối, cả khu rừng sáng rực lên vì dung sắc rực rỡ tỏa ra từ thân thể nàng. Lúc ấy, một con ác quỷ già xoa đi tìm mồi, thoạt trông thấy nàng, liền mê mẩn ngẫm đôi dần kệ sao: "Run rẩy nét mình giáng hải kinh, ai đây đang đứng cạnh hang gần, nói đi thuộc nữ thân bồ liễu, quyến thuộc là ai với quý danh, nương tử là ai đẹp rỡ ràng, đâu là dòng giống của nhà nàng, khiến nàng chiếu rực khu rừng sáng, chốn lạc cư muôn loại thú quan. Yêu quỷ là ta đầy kính cẩn, nghiêng mình bái phục trước tôn nhang." Nghe ác quỷ nói thế, nàng đáp lời qua ba dần kệ: "Thái tử Son Thi kế vị ngai, sứ Ca Si hãy biết như vậy, ta là Vân Hậu hoàng nam ấy, thường gọi Sambu chính hiệu này. Dương tử Vi Đề đang ốm đau, khổ thân mê loạn ở rừng sâu, mình ta chăm sóc chàng nằm liệt. không thế chắc chàng phải chết mau. Đây miếng thịt nai, thật ngọt ngon, ta vừa kiếm được chốn rừng quan, đem về dân chúa công ta đó. Giờ bởi thiếu ăn, đã mỏi mòn. Ác quỷ, chúa công bệnh hoạn ít gì chăng? Ngài chẳng cần vương hậu hỡi nàng, mà chỉ cần người nuôi bảo hộ. Ta mong chiếm địa vị ông hoàng. Dương Phi, lòng ta mòn mỏi với ưu sầu, khốn khổ bơ vơ, đẹp chẳng cầu. Nếu quỷ dương tìm nương tử mới, hãy cầu nàng khác đẹp giường nào. Ác quỷ, thê thiếp 400 sẵn của ta, tôn dinh lầu cát ở đồi xa, xin nàng chiếu cố ngôi cao ngự, cho thỏa bao nguyện ước thiết tha. Hỡi mỹ nhân tươi sáng ánh vàng, những gì nàng quý chuộng cho chàng, ta đều ban tặng, xin mời đến, cùng ta tận hưởng thú trần gian. Nếu chối từ làm vợ quỷ dương, hiển nhiên nàng quá miếng mồi ngon, cho ta thọ dụng hôm nay đấy, để lót lòng ta đã nhịn cơm. Bậc đạo sư, ác quỷ mày râu rậm bẫy chòm, khiến cho người thất đảm kinh hoàng, thấy nàng lạc lõng bơ vơ bước, liền nắm chặt tay ấy của nàng. Bị cầm giam bởi quỷ hung tàn, cụ địch nàng kia ác dục tràn, nàng chỉ khóc thương chàng vắng mặt, chẳng hề quên nỗi khổ riêng chàng. Dương Phi, ta chẳng buồn vì số phận ta, làm mồi cho quỷ ác căm thù, song vì tình trượng phu tôn quý, ly biệt ta đành phải héo khô, chư thần đi vắng cả rồi chăng, chẳng vị nào cai quản thế gian, để trấn áp hành vi sỉ nhục, cản ngăn điều phóng đảng dâm loạn. Lúc ấy cung đình của Đế Thích Thiên Chủ rung động vì công năng đức hạnh của nàng, chiếc ngai bằng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên. Ngài suy nghĩ, tìm ra duyên cớ, liền cầm kim cang trùy phi nhanh đến trước con quỷ và ngâm dần kệ. Giữa đám quần đệ nhất danh, chính nàng toàn hảo, trí thông minh, khác nào ngọn lửa đang bừng sáng, dí thử người ăn thịt gái lành, ác quỷ đầu ngươi liền dở nát, thành ra bảy mảnh phải tan tành. Vậy đừng làm hại nàng nên thả, nàng vợ hiền dân hiến trọn mình. Nghe vậy, con quỷ liền tha Sambula ra. Thiên chủ nghĩ thầm, con quỷ này sẽ còn tái phạm một lần nữa. Vì thế, ngài lấy dây trói, giam lỏng nó trên ngọn núi thứ ba, cách xa chỗ ấy, để nó không trở lại đấy được. Rồi nồng nhiệt ngợi khen Dương Phi xong, ngài trở về thiên đình của ngài. Còn Dương Phi, sau khi mặt trời lặn, phải nhờ ánh trăng trở về liều cỏ. Bậc đạo sư ngâm tám dần kệ giải thích sự việc. Thoát quỷ kia, nàng dội lại nhà, như chim về thấy chết con thơ, hay bò bị cướp, bê con dại, than khóc nhìn hang, ổ trống trơ. Cũng vậy Sambu, tiếng tốt gian, hoàng phi liền cất giọng kêu than, thất thần quảng hốt, bơ dơ quá, đơn độc vô phương giữa núi ngàn. Tiện thiếp xin quỳ lạy đạo sư, La Môn hiền thánh, trí nhân từ, bơ dơ lạc lõng thay thân thiếp, chạy đến thần nhân để trú nhờ. Cọp beo sư tử, chúa sơn lâm, cùng các loài quan thú ở giữa rừng, tiện thiếp xin chào mừng tất cả, cỏ cây hoa lá mọc tùm. Xin chào rừng rậm màu xanh ngắt, cùng núi cao dốc đứng chập trùng. Tiện thiếp xin thi lễ dạ thần, trên cao tinh tú điểm huy hoàng, đêm dày tựa đó hoa sen xanh thẳm, nhuốm vẻ đậm đà nhất thế gian. Thiếp xin thi lễ cả sông Hằng, là mẹ hiền chung của suối sông, ở giữa loài người trên hạ giới, Ha Di Ra mỹ hiệu vang lừng. Tiện thiếp xin chào đỉnh tuyết sơn, là vua ngự trị mọi sơn lâm, đá chồng chất nhất, cao hùng vĩ, vượt hẳn lên toàn cảnh thế gian. Nhìn thấy nàng đang than khóc như thế, Satisena nghĩ thầm, nàng than khóc quá lời, ta không biết có ý gì đây. Nếu nàng làm thế vì yêu thương ta, thì tim nàng sẽ tan nát. Thôi, ta phải thử nàng xem sao. Chàng liền đi đến ngồi ở cửa liều. Nàng đến cửa vẫn còn than khóc, đảnh lễ chàng xong, nàng hỏi, nãy giờ chúa công ở đâu? Chàng đáp, này Dương Phi, ngày thường nàng chưa hề về nhà giờ này, hôm nay nàng về quá trễ. Rồi chàng ngâm dần kệ, hỏi nàng, này Quý Phi danh tiếng vọng giang, sao nàng về muộn quá chiều tàn? Tình lan yêu dấu nào đâu hẳn, đã giữ nàng lâu quá trễ tràn. Nàng đáp lại, tâu chúa công, thiếp đang mang trái cây về nhà thì gặp một con quỷ si tình thiếp, nắm tay thiếp và bảo, nếu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt nàng ngay. Và nàng ngâm dần kệ, bị cừu địch bắt, nặng sầu tư, thiếp nói lời cùng, quỷ dạ xoa, ta chẳng buồn đau vì số phận làm mồi cho ác quỷ tinh ma, song vì tình trương phu tôn quý, ly biệt ta đành phải héo khô. Rồi nàng kể hết mọi chuyện cho chàng nghe và nói, khi thiếp đang bị quỷ bắt giữ như vậy, không thể nào thoát thân được. Thiếp liền xin sự phò hộ của chư thần, nên Đế Thích Thiên Chủ hiện ra, cầm chùy kim cang trong tay, ở trên không thăm dò ác quỷ, thả thiếp ra, rồi ngài lại lấy dây thần trói quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ấy, xong biến mất. Thế là thiếp đã được Đế Thích Thiên Chủ cứu mạng. Thái tử Satisena nghe xong liền bảo, này Dương Phi, chuyện có thể là như vậy, giới nữ nhân thật khó biết được sự thật. Trong vùng tuyết sơn có nhiều sơn nhân, ẩn sĩ và pháp sư, ai sẽ tin nàng đây? Nói vậy xong, chàng ngâm dần kệ, các nàng ngọc nữ quá tinh khôn, thật hiếm khi tìm được thật chơn, cung cách nữ nhân làm rối trí, như đường cá lội giữa trùng dương. Nghe vậy nàng đáp, tâu chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chân lý, và thiếp sẽ chữa lành bệnh cho chàng. Thế là khi đã rót đầy một bình nước để thực hiện một lời ước nguyện chân lý, nàng đổ nước từ trên đầu chàng và ngâm dần kệ. Ước mong chân lý, chốn nương thân, thiếp chẳng yêu ai khác chúa công, thiếp nguyện cầu xin nhờ nói thật, bệnh chàng ngay được, chữa lành chăng? Khi nàng thực hiện lời nguyện cầu chân lý ấy xong, nước vừa được rảy lên đầu Sotisena, thì bệnh hủi liền biến mất, như thể rỉ đồng gặp cường toan dậy. Sau khi trở lại đó vài ngày, hai vị rời khu rừng, đi đến Ba La Nại và vào ngự viên. Phụ Dương biết chuyện hai con đã về, liền vào ngự viên. Ngay tại đó, ngài bảo đem chiếc lọng hoàng gia đến che lên đầu Sotisena, làm lễ quán đảnh sắc phong Sambula lên ngôi chánh hậu. Sau đó, ngài đưa hai con về thành, và chính ngài xuất gia tu hành, lập am trong ngự viên, nhưng vẫn thường dùng ngự thiện trong cung. Còn vua Sotisena chỉ phong Sambula lên ngôi chánh hậu, song chẳng ban huệ gì cho nàng. Chàng chẳng quan tâm ngay cả đến đời sống của nàng, mà chỉ ham hưởng lạc thú với các nữ nhân khác. Sambula hờn ghen với đám tình địch kia nên gầy mòn bạc nhược, cả thân hình nổi cơn xanh xao, ra dáng bệnh hoạn. Một ngày kia, phụ hoàng của vua, vị ẩn sĩ đã xuất gia ấy, đến dùng ngự thiện. Nàng liền ý kiến ngài cho khuây khỏa nỗi buồn. Sau khi ngài dùng bữa xong, nàng đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Trông thấy tình trạng suy nhược của nàng, ngài ngâm dần kệ hỏi, 700 dương tượng trực bên mình, phòng hộ sẵn sàng, khởi chiến binh, tiện xạ hàng trăm ngừa hiểm họa, đâu cù nhân đến khiến hồn kinh. Nghe vậy, nàng đáp lại, tâu phụ dương, chúa thượng không còn như xưa đối với thần thiếp nữa. Rồi nàng ngâm năm dần kệ, chàng yêu mỹ nữ, tựa liên hoa, giọng điệu thiên nga, cất tiếng thưa, rung động lòng chàng, say đắm đuối, khi chàng nghe chúng nhịp nhàng ca, thiếp không còn ngự trong tâm tưởng, tình cảm chàng như một thuở xưa. Nữ nhân dáng đẹp tựa thiên nga, trang điểm toàn châu báu sáng lòa, tuyệt sắc cung tần nằm yểu điệu, mê hồn quyết rũ mắt dương gia. Mong lần nữa lạc bước rừng quang, kiếm mỗi bữa ăn đỡ dạ chàng, tiếp sẽ được chàng yêu quý lại, rừng xanh ngự trị bỏ ngai vàng. Gấm vóc lụa là khoác nữ nhi, cao lương mỹ dị đủ tràn trề, diễm kiều song nếu chàng không chuộng, thà kết lụa đào để chết đi. Gái nghèo khốn khổ ngủ giường rơm, nếu được yêu thương dưới mắt chồng, cũng hưởng một đôi niềm hạnh phúc mà người chỉ thiếu tấm tình nồng, không hề biết đến dù đầy đủ tất cả mọi điều tấu phụ dương. Khi nàng giải thích cho vị vua ẩn sĩ hiểu nguyên nhân vì đâu nàng héo mòn như vậy, ngài liền triệu vua tới và bảo: Này Dương Nhi Sotisena, khi Dương Nhi bị bệnh hủi dày dò khốn khổ phải trốn vào rừng sâu, nàng đã cùng Dương Nhi vào rừng săn sóc hầu hạ đủ mọi nhu cầu cho Dương Nhi, lại nhờ thần lực chân lý chữa bệnh cho Dương Nhi nữa. Bây giờ sau khi nàng đã làm phương tiện cho Dương Nhi ngự chiếc ngai vàng, Dương Nhi không biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lắm. Một hành động phản bội bạn hiền như vậy là một tội lớn. Rồi ngài ngâm dần kệ: Khó tìm được vợ chung tình, nam nhi tốt giới vợ mình khó sao, dương phi đức hạnh dường nào, giới chồng nàng lại dạt dào tình thương. Vậy giờ đây hỡi quân dương, giới Sambu phải chọn đường thủy chung. Sau khi khiển trách Dương Nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về ngay. Khi Dương Phụ đi rồi, vua triệu Sambula đến và bảo: Này Ái Hậu, xin hãy tha thứ lỗi lầm của trẫm bấy lâu nay. Từ nay về sau, trẫm giao hết quyền hành cho Ái Hậu. Và nhà vua ngâm dần kề cuối cùng: Hưởng đầy phúc lộc dồi dào, ái khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn, vì lòng nặng trĩu ghen hờn, từ nay trẫm giới phi tần cung nga, là người dưới trướng Sam Là, sẵn sàng tuân phục lệnh bà phái sai. Từ đó nhà vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau, thực hành bố thí và các thiện pháp. Đến khi từ trần, hai vị đi theo đúng hạnh nghiệp của mình, còn vị ẩn sĩ khổ hạnh tu tập phát khởi thiền định, về sau tái sanh vào phạm thiên giới. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại xong lại bảo: Không chỉ bây giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Mạc Lợi đã là người vợ thủy chung. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Sambula là Mạc Lợi, Sotisena là vua xứ Kosala, vị ẩn sĩ kia chính là ta. Năm 20, chuyện dị thần cây Tiên Du. Tiền thân Ganja Tiên Du, lòng diệt thành là hướng niết bàn. Câu chuyện này bậc đạo sư kể lại trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa một ông vua. Việc giáo hóa này đã được kể đầy đủ trong tiền thân số 334, tiền thân Raja Vaja tập 3 và số 521, tiền thân Tesa Kuna tập 5. Ngày xưa tại quốc độ Kampila, trong kinh thành phía bắc xứ Bankala, có vị vua danh hiệu Bankala, cai trị rất thành công vì theo ác đạo và phóng vật buông lung. Bởi thế, các quần thần cũng trở nên bất công như nhà vua. Dân chúng bị thuế má nặng nề áp bức, liền đem vợ con lang thang vào rừng như bầy dã thú. Những vùng trước kia là làng mạc, nay quan vắng cả. Dân chúng ban ngày thì sợ quân sĩ nhà vua, nên không dám ở trong nhà, và lấy hàng rào gai bọc lại. Khi trời mới tảng sáng, họ đã biến dạng vào rừng. Ban ngày họ bị quân lính của vua tước đoạt của cải, còn ban đêm lại bị bọn cướp hoành hành. Vào thời ấy, Bồ Tát xuất hiện trong thân hình một vị thần cây Tin Duca ở ngoài thành. Hàng năm nhận được phẩm vật cúng dường của nhà vua trị giá 1.000 đồng tiền, Ngài nghĩ thầm, nhà vua thật buông lung phóng dật, quốc độ đang suy tàn, ngoài ta ra, không ai có thể đưa vua trở về chánh đạo. Vua này là kẻ ban ơn cho ta, hàng năm lại dâng tặng ta phẩm vật 1.000 đồng tiền, vậy ta sẽ giáo hóa cho vị vua này. Thế là đang đêm tối, ngài vào hậu cung đứng trên không, ngay phía đầu dương sàng, phóng ra một luồng hào quang. Vua thấy ngài sáng chói như mặt trời mọc, liền hỏi ngài là ai và từ đâu đến. Nghe vua hỏi, ngài đáp: Này đại dương, ta là thần Tinzuka đến đây khuyên nhủ ngài. Vua hỏi, ngài muốn khuyên trẫm điều gì? Bậc đại sĩ đáp, đại dương buông lung việc trị nước, cả quốc độ đang điêu tàn như thể làm mồi cho bọn quần thần tay sai. Vua chúa buông lơi việc trị nước, không thể nào làm chủ vận mệnh quốc gia được. Ngay trong đời này, chính họ sẽ bị suy tàn và đời sau phải tái sanh vào địa ngục. Một khi vua chúa buông lơi việc cai trị, quần thần bên ngoài lẫn bên trong quốc độ buông lơi theo cả, vì thế nhà vua phải hết sức lo trị nước. Nói xong, ngài ngâm các dần kệ ghi lại một bài học đạo đức: lòng nhiệt tình là hướng niết bàn, buông lung thường dẫn đến vong thân, những người tỉnh giác không hề chết, phóng vật khác nào đã mạng vong. Buông lung có gốc tự kiêu căng, phóng vật sinh hư hỏng mạng vong, hư hỏng tác thành ra ác nghiệp, đoạn trừ phóng vật, hỡi anh quân. Người hùng phóng vật biết bao phen, bị tước giang sơn lẫn bạc tiền, điền chủ trở thành người thất lạc, không nhà trôi dạt khổ triền miên. Khi vua buông lỏng việc kinh bang, không đứng theo danh nghĩa tiếng giang, ví thử bạc vàng đều biến mất, chỉ còn ô nhục với ông hoàng. Phi thời phóng vật, hỡi quân vương, từ chánh ngài đi lạc bước đường, quốc độ phồn vinh ngày trước ấy, nay làm mồi bọn cướp tan quan. Hoàng nam chẳng hưởng được giang sang, vàng bạc lúa ngô diện bảo tàng, quốc độ làm mồi cho kẻ ác, ngài còn bị tước cảnh vinh quang. Ông hoàng bị tước đoạt giang sang, với các kho châu báu bạc vàng, chẳng được niềm tin yêu thuở trước, của thân bằng quyến thuộc lân bang, xe ngựa quảng xa với vệ binh, lục quân lúc trước thật hùng anh, khi nhìn vua phải tiêu cơ nghiệp, cũng chẳng còn gì nể kính danh. Ngu xuẩn sống đời chẳng kỹ cương, bị lời tà dụ dỗ sai đường, người ngu chóng mất vinh quang cũ, như rắn phải quăng lớp vỏ tàn. Song kẻ nào thức dậy đúng thời, không hề mỏi mệt kỹ cương noi, cả đàn gia súc đều tăng trưởng, tài sản người kia lớn mãi hoài. Đại đế xin ngài mở rộng tai, lắng nghe dân chúng nói bao lời, nhờ nghe nhìn được điều chân lý, thành đạt đường theo phước nghiệp ngài. Như vậy, bậc đại sĩ đã giáo hóa vua 11 dần kệ rồi bảo: đại dương, hãy đi nuôi dưỡng quốc độ, đừng chậm trễ, chớ để đất nước suy tàn. Nói xong, ngài trở lại cõi của ngài. Vua nghe các lời khuyên ấy vô cùng cảm kích. Ngay hôm sau, ngài liền giao việc nước cho các vị đại thần và cùng với vị tế sư của hoàng gia, rời kinh thành bằng đồng môn và đi được một khoảng chừng vài trăm thước. Nhằm lúc ấy, có một ông lão vốn là dân làng cấy những cành cây da trong rừng về đặt quanh nhà, sát cửa lớn, rồi cùng vợ con vào rừng. Buổi chiều, khi quân lính vua đã bỏ đi, người ấy trở về nhà, đến gần cửa, bị đầu gai nhọn đâm vào chân. Lão ngồi dắt chân lên, vừa rút gai ra, vừa nguyền rủa vua qua dần kệ: mong tên trúng ở chiến trường, cho ban ca bạo chúa thương khóc đời, như ta có cớ kêu trời, thế này vì bại gai dài đâm da. Lời nguyền rủa vua này phát ra nhờ thần lực của Bồ Tát. Lão già nguyền rủa vua như thể một người được Bồ Tát nhập vào. Hành động này của lão phải được hiểu như vậy. Vào lúc đó, vua cùng vị tế sư của ngài đang cải trang đứng trước mặt lão. Vị tế sư nghe như vậy liền đáp kệ: "Tôn ông ngay tuổi đã già và đôi mắt đã mù lòa, cho nên chẳng công bằng để xét xem chính ta đáng bị rủ nguyền đó sao? Chúa Rama biết thế nào khi chân ông bị gai cào đâm da?" Nghe lời này, ông lão ngâm ba dần kệ: "Hiển nhiên vì Chúa Rama cho nên mới khổ thân ta thế này. Như dân cô thế thường hay bị đem chém giết vì bầy hại dân, ban đêm bị trộm ăn phần, ban ngày gặp lũ thuế nhân thu tiền, ác nhân đầy rẫy toàn miền khi bầy bạo chúa nắm quyền trong tay. Khổ đau vì sợ nỗi này, dân lành đành phải chạy bay vào rừng, chung quanh nhà rải lung tung, đám gai để được yên phận mình." Nghe nói vậy, vua bảo vị sư trưởng: "Này sư trưởng, lão già này nói đúng lắm, đó là lỗi của ta. Vậy ta hãy trở về cai trị nước cho đúng pháp." Lúc ấy, Bồ Tát nhập vào thân của vị sư trưởng, đứng trước mặt vua bảo: "Tâu đại vương, ta hãy xem xét vấn đề này cho kỹ." Rồi từ làng ấy qua một làng khác, hai vị lại nghe lời của một bà già. Nghe nói bà già này nghèo khổ, có hai con gái đã lớn mà bà không muốn cho con vào rừng. Nhưng chính bà phải tìm củi lá khô về cung cấp cho hai con. Một ngày kia, bà lão trèo lên cây lượm lá, bị té lăn tròn xuống đất, liền nguyền rủa vua phải chết đi và ngâm dần kệ này: "Khi nào vua ấy chết đi, chao ôi còn chúa trị vì non sông, các con lẻ bóng phòng không, thở than mong kiếm tấm chồng hoài hơi." Vị tế sư ngâm dần kệ ngăn lời bà lão: "Xấu mồm vô ích bà ơi, những lời bà mới kêu trời gào la, làm sao vua kiếm đâu ra, trong làng cho mỗi gái tơ một chồng." Bà già nghe nói đáp lại hai dần kệ: "Lời ta chẳng phải ác ngôn, cũng không phải nói hoài công hảo quyền, khi còn thất thế dân đen, chịu đàn áp bởi lắm tên giết người, đêm nằm cho trộm làm mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần, ác nhân đầy rẫy non sông, khi quyền cai trị hôn quân nắm hoài, thời suy bần nữ lắm người, buồn tình chẳng kiếm được ai làm chồng." Nghe bà lão nói, cả hai vị đều nghĩ: "Bà lão này nói đúng vấn đề đây." Rồi hai vị đi xa hơn một khoảng đường, lại nghe một gã nông dân nói chuyện. Trong lúc gã cày ruộng, con bò của gã tên gọi Saliya ngã lăn ra vì bị lưỡi cày đụng phải. Gã chủ bò liền nguyền rủa vua qua dần kệ: "Cầu ban ca chúa ngã lăn, trúng nhầm mũi giáo của quân thù hằn, như Sali ngã xuống đường, thương thay cày đụng bị thương nằm đờ." Vị sư trưởng liền ngâm dần kệ chặn gã lại: "Người hờn giận chúa Rama, song ai có thấy đâu là nguyên do, vì ngươi phỉ báng đức vua, tội kia tất cả đều là của ngươi." Nghe thế, gã nông phu đáp ba dần kệ: "Vì vua ta cứ giận xôi, nên ta cương quyết giữ lời thẳng ngay. Dân đen thất thế như vậy, bị tàn sát bởi lắm tay giết người, đêm nằm cho trộm làm mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần, gia nô phải nấu hai lần, rồi mang cơm nước muộn màng cho ta. Lúc đang há họng chờ nhà, bò ta bị đụng ắt là mạng toi." Đi xa hơn một đoạn nữa, hai vị vào một làng kia. Sáng sớm hôm sau, một con bò chở trứng đá người dắt sữa ngã nhào, sữa đổ tung tóe. Người này liền ngâm dần kệ nguyền rủa vua Ranmajata: "Cầu ban ca chúa ngã lăn, vì do một mũi kiếm đâm trận tiền, như ta bò đá lăn chiên, đá luôn thùng sữa đổ liền hôm nay." Vị tế sư ngâm dần kệ đáp: "Này, bò đá gậy thúc dai hay là thùng sữa của ngài đổ ra, việc gì đến chúa Rama khiến ngài chịu mọi dèm pha thế này?" Nghe vậy, người dắt sữa bò ngâm ba dần kệ đáp: Ban ca, Chúa đáng trách thay, vì nền cai trị thưa ngài La Môn, dân làng Cô Thế thấy luôn bị tàn hại bởi những quân giết người, ban đêm bị trộm rình mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần. Hung hăng là thứ bò rừng, việc đem dắt sữa chưa từng trước đây, ta đành dắt sữa hôm nay, vì nhu cầu sữa mỗi ngày một tăng. Hai vị bảo nhau, gã này nói đúng đấy. Rồi từ làng ấy, hai vị đi ra đường cái tiến về kinh thành. Trong một làng nọ, có gã thu thuế giết một con bê con, có đốm, rồi lột da để làm bao da bọc kiếm, khiến bà mẹ nó quá buồn khổ vì mất con thơ, bỏ cả ăn, cỏ, uống nước, chỉ lang thang kêu khóc. Thế vậy, trẻ con trong làng nguyền rủa vua: Cầu ban ca, Chúa héo mòn, hoài công than khóc, mất con như vậy. Bò kia quẫn trí thương thay, đi tìm bê nhỏ, người nay giết càng. Vị tế sư liền ngâm dần kệ khác: Khi bò trâu phải lạc đàn, muốn chơi nổi hổ, khóc gian kêu gào, vậy thì duyên cớ làm sao, khiến ngươi chê trách nhằm vào vua ta. Lũ trẻ đáp lại hai dần kệ sau: Tội tình của chúa Rama, việc này con thấy rõ ra rành rành, bơ vơ khốn đốn dân lành, vẫn thường bị lũ bạo hành giết tươi, ban đêm bị trộm rình mồi, ban ngày lũ thuế nhân xơi mất phần, ác nhân đầy rẫy non sông, khi quyền cai trị hôn quân nắm tròn, cớ sao bê hãy còn non, phải đem giết bỏ, chỉ cần bao da. Các ngươi nói đúng đấy. Hai vị nói xong liền ra đi. Trên đường họ thấy trong một hồ nước khô cạn, bầy quạ đang lấy mỏ bắt ếch nhái ăn thịt. Khi hai vị đến nơi, Bồ Tát vận dụng thần lực nguyền rủa vua qua miệng con nhái: Cầu ranh ma, chúa chết chùm, cùng bầy con cháu ở trong chiến trường, như ta nhái bén rừng quang, làm mồi cho lũ quạ làng hôm nay. Nghe vậy, vị tế sư ngâm dần kệ, nói chuyện với con nhái: Nhái cần biết rõ nhái này, đại dương không thể chữ bầy nhái ranh, việc này vua chẳng tội tình, khi bầy quả đớp em anh nhà mày. Nghe vậy, nhái đáp lại hai dần kệ: Tế sư lời định khéo thay, phỉnh lừa vua chúa như vậy ác gian, mặc cho dân bị sát tàn, nhà vua cứ tưởng lối đàn quốc sư, quả là đệ nhất tài ba, giá như có phúc mọi nhà phồn vinh, nước này an lạc thái bình, quả kia được hưởng phần mình cực sang, có đâu cần phải giết càn các loài nhỏ mọn như đàn ẩn ương. Nghe vậy, vua và vị sư trưởng đều nghĩ thầm: Tất cả mọi loài, ngay cả nhái rừng đều nguyền rủa ta. Vì thế, khi về thành, hai vị lo cai trị nước thật đúng pháp và hành trì theo lời thuyết giảng của bậc đại sĩ. Hai vị chuyên tâm bố thí và làm các việc thiện sự khác. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại với vua Kosala bằng các lời này: Này đại dương, một vị vua phải dứt bỏ các ác đạo và cai trị đúng pháp. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vị thần cây Tinduka chính là ta.